Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng:
Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào. Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi.
Thưa quý cha, quý thầy, quý ông bà, anh chị em, vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, tức là trước khi Chúa Giêsu sinh ra, thì đền thờ Jerusalem bị người Babylon tàn phá, dân Do Thái thì bị đưa đi lưu đày. Và rồi trước cái bối cảnh mà kinh tế, chính trị, quân sự nó bị phá sản, về tinh thần, về tôn giáo thì lại bị bao vây bởi các tà thần của dân ngoại, thì dân Do Thái họ cảm thấy như là Chúa đã bị bỏ, họ đã bị Chúa bỏ rơi. Thế rồi vào năm 539, khi mà vua Kiro, hoàng đế của Ba Tư, đánh bại người Babylon và rồi mở rộng cái vương quốc của ông nó ra tới tận Địa Trung Hải, thì dân Do Thái bắt đầu lo lắng, không biết là cái số phận của mình sẽ như thế nào. Bởi lại dân Do Thái thì được nhiều dân tộc biết đến như là một cái dân làm việc rất là giỏi, có nhiều tài năng. Thế cho nên không chừng là vua của dân Ba Tư sẽ đem họ đi về vùng đất Persia, vùng đất Ba Tư, để rồi làm những cái lăng tẩm đền đài cho vua chúa đó. Nhưng mà không ngờ, không ngờ là vua Kiro của đất Ba Tư không những giải phóng họ, tức là cho họ được tự do để trở về quê hương xứ sở, mà vua Kiro còn khuyến khích họ hãy về và xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Thế cho nên cái chiếu chỉ mà ông bà anh chị em được nghe ở trong cái bài đọc thứ nhất hôm nay, mình nghe xong tôi e rằng có nhiều người không có hiểu đầu đuôi như thế nào hết. Nó có bối cảnh đàng hoàng. Nhà vua đã ra cái chiếu chỉ, và cái chiếu chỉ đó anh chị em nghe lại như thế này: Chúa là Chúa Trời đã ban cho ta một nước trên mặt đất. Chính người truyền dạy cho ta là phải xây cất cho người một đền thờ ở Jerusalem trong nước Judea. Ai trong các ngươi thuộc về dân người, tức là dân Israel, dân được Chúa chọn, xin Thiên Chúa của nó ở cùng nó. Nó hãy lên Jerusalem trong xứ Judea và xây cất nhà của Chúa là Thiên Chúa Israel. Chính người là Thiên Chúa ngự ở Jerusalem. Vua Kiro ra chiếu chỉ như vậy đó, thưa anh chị em. Mà Kiro là ai? Không phải là một người Do Thái, là một người ngoại đạo. Và không những khuyến khích dân thành Jerusalem trở về xây cất lại đền thờ, mà còn trong cái chiếu chỉ của ngài kêu gọi tất cả những cái dân tộc khác phải giúp đỡ dân Do Thái để làm cái việc đó. Thế cho nên là trong cái chiếu chỉ đó còn có những cái lời như thế này: là tất cả những người khác đang cư ngụ bất kỳ nơi nào thì từ nơi mình ở hãy giúp họ, tức là dân Do Thái hồi hương đó, vàng bạc của cải và súc vật, đừng kể những gì tình nguyện dâng cho đền thờ Thiên Chúa ở Jerusalem. Và Kinh Thánh đã ghi nhận rằng toàn thể dân chúng sống trong vùng lân cận cùng tiếp tay giúp họ vàng bạc của cải, súc vật và những đồ quý, không kể những gì họ tự ý dâng cúng. Thật là không ngờ, tưởng là mang một cái gánh nặng mới, đang ngay lại được giải thoát và còn được tự do để phụng thờ Thiên Chúa. Khách quan thì có lẽ người ta sẽ nói: ồ, vua Kiro quảng đại quá. Nhưng mà thưa anh chị em, cái căn cơ không phải là cái lòng quảng đại của vua Kiro, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa đã xúi dục cái lòng của vua Kiro. Như thế, cái căn cơ, cái cội nguồn mà sự kiện này đã xảy ra chính là Thiên Chúa. Theo tiên tri Jeremiah cho biết, và ông đã từng loan báo cho dân đang khi bị lưu đày, Jeremiah cũng bị lưu đày, ông đã nói Thiên Chúa không có bỏ dân đâu. Thiên Chúa đã hứa là sẽ giải thoát dân. Và đây, cái thời điểm này, cái thời điểm mà Thiên Chúa ra tay để thực thi cái lời hứa của Ngài. Rồi qua cái sự kiện này, dân Do Thái càng tin tưởng hơn nữa Thiên Chúa là đấng toàn năng, và Thiên Chúa là đấng điều khiển vũ trụ này. Cho dù con người có làm cái điều gì đi chăng nữa thì Thiên Chúa cũng sẽ dùng nó, biến nó trở nên những cái điều tốt lành cho những ai tin tưởng nơi Ngài. Và Thiên Chúa đã giải cứu dân ngay trong cái tình cảnh mà dân dường như thất vọng và tuyệt vọng. Thưa anh chị em, lời của Chúa muốn nói lên cái điều đó, muốn khẳng định là Thiên Chúa chính là đấng tốt lành, Thiên Chúa là đấng cai quản vũ trụ này. Và cho dù con người ta có dùng sự tự do mà Thiên Chúa ban cho để làm những cái điều ác, điều xấu đi chăng nữa, thì rồi Thiên Chúa cũng sẽ biến đổi, sẽ điều khiển để đưa tới những sự ngay lành, những cái sự tốt lành cho những ai tin tưởng vào Ngài. Nội dung chính là như thế: tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa ngay trong cái cảnh gian truân, khốn khó, trắc trở. Đó chính là cái lời tuyên xưng hùng hồn nhất về Thiên Chúa. Bởi vì anh chị em nghĩ coi, khi mà mình gặp mọi sự may lành, khi mà mình thành công, khi mà sự đời xảy ra như ý, mình yêu mến, gắn bó, tha thiết với Thiên Chúa hơn, tôi nghĩ đó là cái chuyện thường. Nhưng mà khi cái chuyện nó xảy ra không như ý mình, khi mà những kẻ vô thần, vô đạo đang đè bẹp, đang chà đạp mình, khi mà cái tình cảnh nó đang xảy ra bi thảm thê lương, nhưng mà cái lòng tin tưởng, cái sự gắn bó với Thiên Chúa vẫn tồn tại trong đời của mình, đó chính là cái lời chứng hùng hồn nhất, cái lời tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa hùng hồn nhất. Thưa anh chị em, khi mà mình tuyên xưng niềm tin thì cũng có nghĩa là mình làm cho ánh đèn nó tỏa rạng. Như lời Chúa ngày hôm nay nói, ánh sáng của chiếc đèn nó nằm ở trên giá đèn. Và cái ánh sáng đó, cho dù mà người ta muốn đè bẹp, cho dù người ta muốn trốn giấu ở dưới giường hay là úp ở dưới thúng, nó cũng sẽ tỏa rạng ra. Có lẽ tôi hơi đi một khía cạnh nó hơi trái trái đối với nhiều người trong bà anh chị em, bởi vì chính trong Kinh Thánh nói là người ta giấu cái ánh đèn ở dưới giường, không ai thắp đèn rồi giấu ở dưới thúng. Nhưng mà ở đây tôi muốn trình bày với anh chị em về một cái khía cạnh, đó là cái ánh sáng có ở trong cuộc đời của chúng ta nhưng mà bị người ta đè bẹp xuống, người ta muốn nhét ở dưới giường, người ta muốn giấu ở dưới thúng. Nhưng cho dù cuộc đời có xảy ra như vậy thì ánh sáng của Chúa ở trong con người ta vẫn tỏa ra. Có lẽ trong những ngày vừa qua nhiều người cũng có nghe được cái tin, cái tin đáng vui đáng mừng, đó là Tòa Thánh chấp nhận việc mở hồ sơ hay là tiến hành cái thủ tục để mà phong Á Thánh cho được cổ hồng y nguyện ơn tôi. Đó là một cái tin mừng cho toàn thế giới và đặc biệt cho người Việt Nam của chúng ta. Và đó không chỉ là một tin mừng, nhưng mà nó còn là một cái gương sáng cho chúng ta nữa đó, thưa anh chị em. Ngài được thụ phong giám mục năm 39 tuổi, trẻ trung, năng lực đầy tràn, và rồi đó là cai quản địa phận Nha Trang 8 năm. Sau đó tòa thánh thấy một con người đầy năng lực như thế này mới đưa về Sài Gòn, để rồi có thể dẫn dắt giáo hội của Chúa khi mà đất nước gặp những cái cảnh khó khăn ấy. Thế mà thưa anh chị em, ngày 15 tháng 8 năm 1975, Ngài được mời về Dinh Độc Lập làm việc. Và rồi cũng ngày hôm đó người ta bắt Ngài, người ta giam Ngài suốt 13 năm trong cái cảnh lưu đày ngay trên quê hương của mình, trước những cái gì đó là trái với cái là ý muốn, khi mà người ta đè bẹp xuống ở trong lao tù. Thì thưa anh chị em, cái ánh sáng của hy vọng, cái ánh sáng của tin tưởng, của gắn bó với Thiên Chúa, nó bừng lên. Có thể nói được rằng Thiên Chúa đã dùng những cái gì đó là lao tù, dùng ngay cả những cái bàn tay của những kẻ là vô thần, vô nhân, để mà đào luyện nên vinh thánh. Cũng như xưa là Thiên Chúa dùng ngay vua Kirô, một kẻ ngoại đạo, để mà cho dân Israel về lại Jerusalem, xây thành đô Jerusalem để làm cho vinh danh Thiên Chúa. Thì bây giờ Thiên Chúa cũng dùng ngay cả những cái gì đó là ngoại đạo, vô thần, những cái gì đó là bắt bớ, tù đày, hận thù, để đào luyện nên những con người thánh. Có lẽ đây có người đồng bà chị em nói, thế thì chúng ta phải cảm ơn Cộng sản. Thậm chí có những người nói mình phải cảm ơn họ chứ, bởi vì nhờ họ mà mình được qua Mỹ. Và rồi tôi nghe có một giám mục nói đùa, thật không biết nữa, mà nói là mình cảm ơn cả những kẻ gian ác, ví dụ như là cảm ơn vua Thiệu Trị, vua Bảo Đại, Tử Đức kia đó, bởi vì nhờ mấy ông đó mà mình có biết bao nhiêu trăm bao nhiêu ngàn thánh tử đạo. Phải chăng mà chúng ta cũng nên cảm ơn những cái kẻ gian ác, những người xấu xa đó, thưa anh chị em? Không được dừng chỗ đó, nhưng đúng hơn là chúng ta phải cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn tình thương xót của Ngài, cảm ơn sự điều khiển đầy khôn ngoan của Ngài. Cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa chứ không phải là sự khôn ngoan của con người ta. Và Thiên Chúa đã dùng tất cả những cái điều đó để mà làm nên những cái sự tốt lành cho những ai gắn bó tin tưởng nơi Ngài. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhắm tới, phải hướng về. Và rồi chính trong cái sự ơn lành Thiên Chúa ban, mà chúng ta sẽ tha thứ, chúng ta sẽ yêu thương, chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người chưa được tốt lành, cho những người ngoại đạo, cho những kẻ vô thần, cho những người vô nhân, để họ có thể nhận ra được vinh quang của Thiên Chúa. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhắm và tiến tới. Và đó chính là cái ánh sáng mà Thiên Chúa khẳng định là cho dù người ta muốn đè bẹp xuống, người ta muốn giấu đi, người ta muốn che lại, thì vẫn không có che được, bởi vì tất cả rồi sẽ lộ ra. Mình có thể hiểu cái khía cạnh là những cái sự xấu mình có che đẩy đi như thế nào chăng nữa, rồi nó cũng sẽ lộ ra. Kinh nghiệm mà chúng tôi cũng từng thấy, có những người là làm những cái chuyện tưởng là chẳng có ai thấy bao giờ, nhưng mà rồi tới ngày tới tháng nó cũng sẽ lộ ra. Đó là những cái chuyện xấu. Bây giờ mình nói là những cái chuyện tốt, những cái điều gọi là ánh sáng tin mừng của Thiên Chúa, thì cho dù người ta muốn che đậy cách nào, giấu giếm bằng lao tù, bằng đè bẹp như thế nào như chăng nữa, nó sẽ vẫn lộ ra, tức là nó cũng sẽ bừng sáng lên. Và như vậy áp dụng trong cái đời sống của mình như thế nào thưa anh chị em? Tôi muốn đặt vấn đề là những cái ánh sáng tin mừng của Thiên Chúa đó, nó có ở trong lòng anh chị em và trong tôi không? Có. Trong những cái lúc gì gọi là gian nan trắc trở, trong những cái lúc gì gọi là tù đầy trái ý, hay là trong những cái khi mà bị đè bẹp bởi khốn khó, bị bệnh tật, ánh sáng tin mừng của Chúa nó có được tỏ hiện. Cái niềm tin và cái sự gắn bó, cái sự hy vọng của mình vào sự giải thoát của Giê-hô-va Thiên Chúa có không? Lời Chúa khẳng định cho chúng ta qua sự kiện của dân Do Thái ngày xưa, những ai trung tín với Ngài, Thiên Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Và Thiên Chúa luôn luôn trung tín để giải thoát dân người, nhất là sẽ đồng công cộng tác để biến mọi sự nên lành cho những ai yêu mến người. Lời Chúa khẳng định như vậy. Và rồi chính Thiên Chúa sẽ dùng tất cả mọi sự để mà biến đổi con người chúng ta nên thánh hơn.
Có lẽ để kết luận cái bài chia sẻ hôm nay, tôi xin được gửi đến anh chị em những cái lời khuyên nhủ đầy ánh sáng, hy vọng và tin tưởng
của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuật. Mặc dầu ngay trong cái tình cảnh tù đầy tăm tối, nhưng mà cái ánh sáng đức tin của Ngài vẫn sáng lên. Và cái ánh sáng đó nó tỏa rạng. Và ngày hôm nay giáo hội đang từng bước để công nhận đó là cái mẫu gương cho chúng ta. Ngài có viết những cái dòng chữ như thế này, tôi mới đọc được ngày hôm nay thôi,
xin được chia sẻ với anh chị em.
Đường đời con đi có hoa thơm, cảnh đẹp, có chông gai, có hùm beo, có bạn hiền, có trộm cướp, có lúc mưa xa, có khi nắng cháy. Những chuyện không thể tránh, nhưng con cứ đi, miệng lòng con đầy Chúa. Đi như Phanxicô, như Cirilô, như Athanasio. Đừng mất giờ dừng lại, đừng sợ tiếng chửi, cũng đừng ăn mày tiếng khen. Dù những thử thách, con hãy nghĩ gian khổ sánh sao được với thiên đàng. Hoạt động con bị hạn chế, danh tiếng con bị lu mờ, chống đối dồn dập tứ phía, hãy đợi chờ giờ của Chúa. Cây nào tốt Ngài sẽ tỉa, để rồi cành non sẽ đâm chồi nở hoa, mang trái nặng chịu hơn. Gian khổ là cơm bữa của đời người, nhưng với người công giáo, nhưng với người công giáo, cuộc sống của họ là loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại. Con có sung sướng khi đọc lời ấy không? Thử hỏi anh chị em và tôi có sung sướng khi đọc lời ấy không? Đây chính là cái câu hỏi cho từng người trong chúng ta đấy. Tôi có sung sướng, tôi có tin tưởng và hy vọng khi đọc cái lời là con loan truyền việc Chúa chịu chết qua những cái gì đó là đau thương trái ý, khốn khổ, gian nan mà tôi ở trong đời sống của mình, để rồi tuyên xưng việc Chúa sống lại không? Một cái câu hỏi cho tất cả chúng ta để cùng tiếp tục suy gẫm. Nhưng mà kèm với đó là lời cầu nguyện chúng ta hãy dâng lên Chúa trong giây phút này. Đó là xin cho tất cả chúng con được nên thánh trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Amen.
dành cho con những lối đường Ngài muốn con đi trên đường dương thế. Đường tình thập giá Chúa đã đi qua, tình trời đất giao hòa cán về chiều xưa. Nguyện cầu cùng Chúa đuổi buồn an vui, ban ơn kính tin cậy mến. Nguyện cầu cùng Chúa sức mạnh thiêng liêng cho con đóng đinh cùng Ngài. Những bước đường Chúa dìu con theo, dẫu chán trường ngàn nỗi thương đau, vui nhận theo Chúa. Đường tình thập giá mạnh thiêng liêng cho con đóng đinh cùng Ngài. Nỗi buồn miên man con đi tìm tình Chúa nơi nào trên đường dương thế. Tìm về thập giá Chúa chết cho con, tình bền vững thiên thu theo con mọi nơi. Cầu cùng Chúa nuôi nguồn an vui, ban ơn kính tin cậy mến. Nguyện cầu cùng Chúa sức mạnh thiêng liêng cho con đóng đinh cùng Ngài. Nguyện cầu cùng Chúa